Chào quý vị. Ngày lễ của thân mẫu, chúc quý vị ngày lễ thân mẫu vui vẻ. Tới chùa như vậy là tạo công đức. Ngày hôm nay công đức mà chúng ta được tạo thì tôi yêu cầu chúng ta đồng ý hồi hướng cho tất cả cái thân mẫu của cái vũ trụ này. Xứ này có cái lễ bà mẹ thân mẫu là tại vì một lý do chính là tại vì một cái cơ hội để mà mấy cái hãng ta làm việc ta mấy cái ta làm tiền, nhưng đều cái mình theo cái tinh thần của tôn giáo thì cái tinh thần của người mẹ là gì, tinh thần bà mẹ sao quý vị quan sát về tới mẹ của quý vị. Cô này cô nói là mình cái lễ thân mẫu này là để mà tỏ lòng biết ơn cho mẹ đã cực khổ, với lại nhiều khi cái tình thương của người mẹ là nó vô điều kiện, nhiều khi không hiểu được, không có ý thức được cái sự hy sinh của người mẹ, nhưng đều chúng ta phải cần biết ơn và tỏ lòng biết ơn đó. Thứ nhất là cái tinh thần của người mẹ đó là về theo tinh thần Phật giáo đó. Thì thứ nhất đó, là thầy nói là người mẹ chịu đựng khổ sở cho con cái. Cái chuyện mà đáng phục đó, là cái tinh thần người mẹ là khi mặc dù con nó lớn, nó trưởng thành, nó rời gia đình, nó bỏ nó đi rồi, bà mẹ vẫn tiếp tục chịu hy sinh, chịu khổ để cho con cái, mà mặc dù con cái không biết vậy đó. Chuyện thứ nhì là người thân mẫu đó, ý thầy muốn nói là người thân mẫu đó là chọn hy sinh để cho con cái, để cho gia đình, sự lựa chọn của hy sinh đàng hoàng. Chuyện thứ ba là cái tinh thần người phụ mẫu đó là rất quan tâm tới cho cái sự an toàn và cái sự hạnh phúc của con cái. Thế nên cái liên hệ giữa người mẹ với người con rất rất là đặc biệt. Và cái liên hệ đó giữa người mẹ thì thường nghĩ thường thông thường thì nó chặt chẽ mà nó thân mật hơn. Hơn là giữ ngay cái liên hệ giữa người cha với người con. Quý vị có thể quan sát cái này trong cái súc sanh. Chẳng như trong cái thời cái mấy cái con sư tử cái đó, nó có thể giết tất cả những cái con súc sanh khác mà không bao giờ giết con của mình. Không bao giờ. Rồi thầy thấy trong đài truyền hình đó, có coi một cái lần coi một cái người cha của Tây Giác đó, nó có đứa con trai chút xíu như vậy này, thì nó lội qua sông, nó chạy tới gần mẹ nó, thì người cha nó chạy tới lấy cái sừng hút chết đứa con, đánh giết đứa con. Okay. Và người mẹ không làm gì được. Thành nói chung lại, nó tóm lại cái tinh thần của người mẹ đó là tinh thần của cái đạo đức. Ba khía cạnh của cái hành vi của người mẹ, cái tinh thần người mẹ. Thứ nhất đó, là chịu khổ. Thứ nhì là thứ nhất là chịu khổ. Thứ ba, thứ nhì là làm hy sinh. Thứ ba là lo lắng cho con cái. Quý vị đồng ý không? Thì chúng ta nên ngày hôm nay nên tỏ lòng biết ơn của mẹ của mình. Ok. Có ai ý kiến thắc mắc gì không? Cô này cô nói là mình cũng phải riêng ngày hôm nay không, mà mỗi ngày chúng ta phải biết ơn. Làm việc nhà mày thì bận rộn quá. Thầy nghĩ rằng là nếu như mỗi ngày mình phải biết ơn như vậy thì nó giảm bớt cái giá trị của cái đức hạnh của người mẹ. Cái hay của cái hành của người mẹ là làm những chuyện đó mà không mong cầu cái gì lại. Thầy đùa đương nhiên là thầy nói là đương nhiên chúng ta phải biết ơn. Người làm ơn chúng ta, ta phải biết ơn chứ. Mỗi ngày phải biết ơn chứ, đâu phải đợi 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 ngày lễ ngần này mới biết ơn. Vì thiệt ra ngày lễ này cũng có ý nghĩa là tại vì mình để dành một ngày để mà mình tỏ lòng biết ơn, đặc biệt hơn những ngày thường lệ. Cái chuyện cũng nên làm. Okay. Nếu như chúng ta đi thêm, tiến thêm một bước nữa. À, na, nếu như chúng ta muốn đi tiến thêm một bước nữa, thì nhân cái cổ hội ngày hôm nay đó, thì thầy đề nghị tất cả những người mẹ và những người con đó, phải có thể làm một chuyện. Thay vì chúng ta chỉ giữ trong tinh thần thần đó trong cái phạm vi eo hẹp của gia đình thôi, thì thầy đề nghị chúng ta nên nới rộng nó ra với tất cả những con cái của mỗi người. Thay vì mà chỉ dùng cái tinh thần hy sinh đó, dùng cái thần đạo đức đó để làm lời cho con cái chúng ta, thì chúng ta nên nó nới rộng ra và dùng cái tinh thần đạo đức đó để làm lời cho tất cả con cái của mọi người. Na, chúng ta không phải riêng tỏ lòng biết ơn với cha mẹ chúng ta không, mà chúng ta cũng nên tỏ lòng biết ơn với cha mẹ của tất cả mọi người. Rồi người mẹ thì thay vì chỉ lo cho con cái mình không, thì nới rộng cái tâm mình ra, mình sẵn sàng chịu khổ, mình sẵn sàng hy sinh, mình sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ con cái của mọi người. Đó là tinh thần của Đại Thừa. Và quý vị biết, phần lớn quý vị đã biết rồi, cái người nhân vật trong Phật giáo mà tượng trưng cái tinh thần người mẹ là ai? Có một cái vị nhân vật trên Phật giáo tên là Quán Thế Âm Bồ Tát, tượng trưng cho cái lòng thương người mẹ. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tượng trưng cho cái lòng tình thương bao la, bao dung của người mẹ cho tất cả chúng sanh. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là tượng trưng cho tình thương bao la, tình thương vô ngại, tình thương vô điều kiện cho tất cả chúng sanh. Thành ra ngày hôm nay nhân cái lễ phụ mẫu đó, thân mẫu đó, thì chúng ta nên bắt chước theo tinh thần của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mà thương hại và đùm bọc cho tất cả chúng sanh. Thành khoan nói cái chuyện tình thương, khoan nói cái chuyện đùm bọc, mà phải có cái chuyện trước đó phải cần xảy ra, là chúng ta phải có cái tinh thần là không có hại ai hết, cũng hại bất cứ chúng sanh nào cả. Nên ngày hôm nay thầy mời cái vị tới dùng trai ở chùa để mình hy sinh cái khẩu vị một tí, để mà không có làm sự đau khổ, đem sự đau khổ tới người mẹ của một cái chúng sanh nào đó. Ngày hôm nay có ai có thắc mắc, ý kiến thắc mắc gì không? Hỏi bà này là tại sao phiền não nhiều như vậy, muốn nói đem ra nói với đại chúng nghe là không, để tìm cách giải quyết phiền não mà nói không, chưa nghĩ xong, thành chưa muốn nói. Cái phiền não là tại mình còn cái chấp trước, thành cái phiền não nó cho mình thấy được cái chấp trước của chúng ta, mình nhau phải nhìn cái chấp trước mà xả cái chấp trước thì sẽ hết phiền não. Thì bốn cái điều hai tuần rồi chúng ta mới đề cập đó, là thứ nhất tài sản lớn nhất của người là sức khỏe, mình nghĩ là hơi sai. Thứ nhì cái thù lớn nhất của đời người là chính mình. Thứ ba lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. Thứ tư món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Thất bại lớn nhất, điều thứ năm thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Có hai phần. Phần thứ nhất nói là mình ngạo mạn là một sự thất bại, ai cũng đồng ý đó. Ai cũng đồng ý rằng, tôi nghĩ ai cũng đồng ý là cái sự ngạo mạn là một cái thất bại. Ai nghĩ là ngạo mạn là thành công hay là không? Có người nói đồng ý, không đồng ý với thầy là ông Bill Gates là không có ngạo mạn, tại vì nói rằng Gặp Bill Gates mà ngạo mạn, thì sao có làm những cái chuyện mà hành vi nhà hàng như xây một cái hãng làm software rồi rồi làm. Ngồi này có vẻ ông đồng ý với thầy nói là ông Bill Gates là người rất đáng, rất rất tốt. Thì nói thôi, thôi thầy bỏ cuộc đi. Tại vì ngày hôm nay không đủ tiền giờ nói cái chuyện với ông Bill Gates này. Để ngày hôm nay mình đồng ý với nhau là cái ngạo mạn và cái sự thất bại. Right. Đồng ý ngạo mạn là thất bại, nhưng đều cái vấn đề mà cái này là phần thứ nhì là có phải thất bại lớn nhất là không? Ngày nay thầy mới để chú ý thấy cái chữ mà lớn nhất, thất bại lớn nhất, chữ lớn nhất làm thầy thắc mắc là tại vì thất bại là ai cũng hiểu, ai cũng đồng ý. Nhưng đều cái lớn nhất có phải thất bại lớn nhất là không? Cái vị nghĩ sao? Cái vị nghĩ sao? Cái vị có nghĩ có một cái gì khác mà nó thất bại lớn hơn là cái tự đại không? Nhà hàng như mình sợ thất bại. Cái sự mà sợ thất bại có phải là một cái loài ngạo mạn là không? Đúng. Ngạo mạn là không? Sợ thất bại ngạo mạn là không? Không tự tin. Tôi nói đấy. Cái lòng thiếu tự tin là một cái loại ngạo mạn mà nó kín. Mình sợ là tại vì mình có cái ngạo mạn ở trong. Mình nghĩ là mình giỏi hơn. Mình nghĩ là mình nói chung là có một cái ngã mà mình sợ nó mất mặt. Cái đó là ngạo mạn. Đây là một cái đề tài ngạo mạn, là một cái đề tài mà tất cả quý vị biết rất là rõ ràng, rất là nhiều chi tiết. Có cái nào mà thất bại nào mà nó lớn hơn cái thất bại của cái ngạo mạn là không? Cái người mà độc ác, có người rất là tàn ác, có người tàn nhẫn, có người rất là ác độc, giết bao nhiêu người, giết hại bao nhiêu người, đó là thất bại lớn hơn cái ngạo mạn là không? Cái ông Hitler là ông chẳng hạn, ông giết rất nhiều người, ông giết mấy người Do Thái, ông muốn diệt chủng tộc người Do Thái. Cái đó không phải là cái kết quả của cái một cái ngã mà nó muốn đa, nó dùng cái sức mạnh của mình nó đè lên người khác, nó kiềm chế người khác. Cái ví dụ nào mà nó thất bại lớn hơn là cái ngạo mạn là không? Có ai có thể nghĩ được cái gì mà nó tai hại mà thất bại lớn hơn là cái ngạo mạn là không? Ai nghĩ ra được không? Có một cái thất bỏ cuộc. Cô này có nói bỏ cuộc. Thầy mới nói là gần trúng. Ai biết không? Nghĩ không ra. Thất bại lớn nhất, có một tâm thất bại lớn nhất trong cuộc đời là gì? Hả? Thất bại lớn nhất là gì? Nghĩ không? Tôi cho quý vị một cái clue. Thất bại lớn nhất là khi cái vị thất bại mà không thể nào gỡ được đâu. Khi một cái vị ngạo mạn còn có thể gỡ được. Có một cái loại thất bại mà cái vị gỡ không được. Không thấy được cái lỗi lầm của mình. Mình không thấy được cái lỗi lầm mình. Đó, mình cứ tiếp tục làm lỗi như thường. Có nó tai hại dễ sợ lắm. Nghĩ là mình khi nào mình cũng đúng. Nghĩ mình đúng không phải là ngạo mạn sao? Cái thất bại lớn nhất quý vị có thể làm đó, là quý vị chọn cái ác. Cái vị chọn cái ác đó, cái vị sẽ khó mà gỡ lắm. Nó vô tận thời gian mới có thể gỡ được. Nó dễ sợ như vậy. Cái ác đó là cái mà nó tai hại hơn là cái ngạo mạn cái vị nhiều. Cái ác đó, nó dễ sợ lắm. Okay. Mấy cái ác mà nhỏ nhỏ mà quý vị làm mỗi ngày đó, không sao hết đó, okay, nó còn gỡ được. Thầy nó chọn một cái đường ác đó, cái ác là đại ác đó. Okay. Là đi theo tụi ma. và cái hành thiền. một cái ma quỷ. Và cái đó ác dễ sợ, cái đó khó gỡ dễ sợ. Tại sao thầy nói rằng đi theo đường ma đường quỷ là đại ác, là đại thất bại? Cái ngã quý vị đó nó còn nhỏ, cái vì cái ngã mà cái vị hại cái người khác đó, nó còn nhỏ. Okay. Tại cái sức cái vị nó còn nhỏ. Cái tụi ma đó, cái mục tiêu tụi ma là phá cái thế giới này. Nó phá thế giới này, thành ra cái tai hại đi theo tụi ma đó, nó tạo nhiều cái nguy hiểm, nhiều cái tai hại hơn là theo cái ngã của quý vị. Cái tụi ma đó là tụi nó phá luôn cái thế giới này. Nó phá ngay cái thế giới nó đang sống, nó cũng phá luôn rồi. Cái sự lựa chọn mà theo con đường ma quỷ là cái sự thất bại lớn lao mà quý vị có thể có. Thành cái vì những cái người mà không biết, không tin về cái ma quỷ đó, thì thầy nói cái gì có khái niệm là có ma quỷ, nó tượng trưng cho một cái lực mà nó rất là ác, nó muốn chỉ hại cái vị thôi. Thấy cái vị nó muốn giết cái vị, muốn hại cái vị, muốn gì tốt xảy ra cho cái vị hết. Cái đó là ma quỷ đó. Thành cái vị mà theo ma quỷ là cái vị đang giúp nó để mà phá hại cái vũ trụ này. Có ý kiến thắc mắc gì không? Tại cái quan trọng ông đang hỏi thì nó rắc rối, thầy cũng muốn giảng những cái chuyện này. Nhưng đều thầy muốn nói là khi nói chuyện ma quỷ là thầy nói một cái tư tưởng, cái khái niệm ma quỷ. Thiệt ra mấy tôn giáo nó có sự phân biệt khác nhau, nhưng đều nó cùng chung một cái quan niệm là cái ma quỷ là hành động của nó. Hành động ma quỷ là hành động nó phá hại, đi hại người khác, đi tổn hại người khác. Chứ không có cái tinh thần xây dựng ở trong đó. Thầy chỉ nhắc cái gì, không cần biết quý vị có thấy ma hay thấy quỷ hay không, nó không quan trọng. Quý vị chỉ cần biết rằng là nếu như quý vị cái hành động quý vị là hành động đi phá hại người khác, đi tổn hại người khác, đi giết người khác, là cái hành động của ma quỷ. Quý vị đang phục vụ cho ma quỷ. Quý vị đồng ý không? Ok. Mình không cần thấy ma, không cần thấy quỷ. Thành cái không cần biết cái gì thấy hay là không thấy. Biết không biết nó không quan trọng. Chỉ cần nhìn cái hành động người ta là cái người mà chuyên môn đi hại người khác. Ok. Đi tạo cái khổ sở cho người khác. Thì cái người đó nó có hành động đang phục vụ cho ma quỷ. Những cái người như vậy đó, những cái người có hành động như vậy đó, là họ... nếu không phải ma quỷ, họ là bè đặng của ma quỷ. Những người như vậy đó, là thì quý vị né là tốt hơn. Đồng ý là không đồng ý? Yes. Có cái loại thất bại thứ nhì mà nó còn lớn hơn là cái thất bại mà theo ma quỷ nữa, là cái gì? Gần trú. Có một cái loại thất bại khác nó còn lớn hơn nữa. Ngày hôm nay thầy chỉ chế ra thôi chứ không phải thầy đọc sách nào hết á. Okay. Cái thất bại còn lớn lao hơn nữa là cái vị không tin nhân quả. Nó còn tệ hơn là theo ma quỷ. Tại vì nó bao gồm theo ma quỷ đó. Mình theo ma quỷ đó, mình sẽ hại mình. Mình không tin cái chuyện đó. Không tin về nhân quả. Vô minh đến cái độ mà không tin nhân quả. Cái vì vô minh đến cái độ mà thấy cái khổ, cái vô minh, cái phiền não mình có ngày hôm nay là tại vì mình trồng cái nhân của nó, đã trồng cái nhân nó rồi. Ngồi đây mà trách người khác là sao, tại sao mình khổ như vậy, không tin cái nhân quả, không thấy được cái nhân quả. Ai thắc mắc gì không? Không ai. Không, cái ngày hôm nay thầy giảng nói pháp thì là cái tư tưởng của thầy thôi, không có một sách nào biên như vậy hết. À, thầy chỉ phát biểu ý kiến thôi, chứ không có sách vở nào nói như vậy hết. Ok. À, hết thì giờ rồi, ngày hôm nay hết giờ rồi. Có ai có ý kiến thắc mắc gì nữa, nói tầm bậy tầm bạ mà tốn hơn cả tiếng đồng hồ nữa. Thầy toàn chế chuyện, không có chuyện nói, cũng kiếm chuyện mà nói. Tuần sau có hai cái về suy nghĩ. Mà tuần này ai cũng được cái chữ F hết đó. Ok. Không ai sẽ soạn bài hết. Ok. Hai chuyện. Ok. Thứ sáu là cái mà dốt nhất của đời người là nó lão. Và thứ bảy nó có liên quan tới số sáu. À, cái thứ bảy là bi ai lớn nhất của đời người là ganh tị. Cái này không phải riêng cho phụ nữ quý vị đâu. Thôi chúng ta ngừng lại đây. Trang 51.